hòa diệt được tất cả phiền não tạ, thì cái trí cứu cánh đó là đệ nhất nghĩa trí. Sơ thánh đế trí không phải là trí đã cứu cánh, chỉ mới là trí hướng đến A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. À, đây, bà Thắng Mang, bà muốn giải cho chúng ta thấy rõ rằng cái trí mà diệt được tất cả kho tàng phiền não đó đó, thì cái trí đó mới là trí đệ nhất nghĩa, trí đó mới là cái trí cứu cánh. Còn cái trí của hàng thanh văn đó, tức là sơ thánh đế mới thấy được các cái thánh đế ban đầu đó, thì cái trí đó không phải là trí cứu cánh. Cái trí đó mới chỉ là hướng đến cái Phật quả thôi, chứ không phải là cứu cánh, không phải là chứng được Phật quả. A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, tức là tiếng Phạn, dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, chỉ cho Phật. Như vậy thì ở đây muốn nói cho rõ rằng cái trí của thanh văn duyên giác là cái trí còn giới hạn, chưa có đến chỗ cứu kính cùng tột. Chỉ có trí của Phật mới là cùng tột. Tại sao? Vì trí thanh văn duyên giác mới phá được tứ trụ hoặc, mà còn cái vô minh trụ hoặc chưa phá được. Còn trí của Phật thì đã phá được cái cả ngũ trụ hoặc rồi. Thưa Thế Tôn, nghĩa của thánh không phải để chỉ cho tất cả thanh văn duyên giác. Thanh văn duyên giác thành tựu công đức có hạn lượng. Thanh văn duyên giác thành tựu thiểu phần công đức, vì vậy mà gọi là thánh. Như vậy chữ nghĩa thánh đế đó, thánh đế tức là cái lẽ thật của thánh, đế là thật, thánh là thánh, nghĩa cái lẽ thật của thánh. Nhưng mà thánh đế đó không phải hạn cuộc ở trên cái hàng thanh văn duyên giác, vì thanh văn duyên giác chỉ mới có thành tựu được công đức có hạn lượng, còn Phật mới thành tựu được công đức vô hạn lượng. Thanh văn duyên giác mới thành tựu thiểu phần công đức, còn Đức Phật mới hoàn toàn đầy đủ công đức. Thì như vậy cái chữ thánh này thì thanh văn duyên giác chỉ mới được một phần thánh thôi, chứ chưa viên mãn. Mà thánh đế này phải chỉ cho Phật mới là viên mãn. Bởi vậy đây mới nói thêm, thánh đế không phải là đế lý của thanh văn duyên giác, cũng không phải công đức của thanh văn duyên giác. Thưa Thế Tôn, đế lý này Như Lai ứng đẳng chánh giác trước tiên giác ngộ được, sao vì thế gian bị vô minh bao phủ mà mở bài giảng dạy, nên gọi là thánh đế. Như vậy thì cái thánh đế này là chỉ cho Phật mới là viên mãn. Tại sao? Vì Phật sau khi thành Phật rồi, thấy thấu triệt rồi mới nói lại, phải không? Còn thanh văn duyên giác mới nhân cái đó mà tiến, chứ chưa có viên mãn. Vì vậy mà thánh đế đó phải nói chỉ Phật mới viên mãn, còn thanh văn duyên giác chưa phải là viên mãn. Thì đây là cái đoạn muốn so sánh, muốn giảng trạch giữa cái trí của Phật và cái trí của thanh văn duyên giác, giữa công đức của Phật và cái công đức của thanh văn duyên giác, để rồi chỉ cái chỗ chưa viên mãn của thanh văn duyên giác, vì không có thấy được Như Lai tàng. Còn Đức Phật Ngài đã thấy được hay là đã sống được với cái Như Lai tàng rồi, bởi vậy cho nên Ngài mới đầy đủ vô lượng công đức. Đó, tức là tới cái phẩm sau đọc thông thức. Đây đến cái chương thứ 7 nói về Như Lai tàng. Thì trước khi giải thích cái chương này, tôi nói rộng cho mấy chú thấy. Bởi vì trong cái hàng thanh văn duyên giác y theo pháp tứ thánh đế mà tu hành, thì các ngài chứng được niết bàn. Mà cái chứng được niết bàn bằng cách nào? Một là thấy được cái lý vô ngã. Bởi vô ngã cho nên mới hồi nãy nói đó, tức là kiến nhất xứ trụ địa đó, phải không? Tức là thấy được cái lý vô ngã, cho nên các ngài mới không còn có khởi cái niệm mê chấp cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Vì vậy mà gọi là đoạn được bốn trụ địa. Thì như vậy là dứt được cái mầm sanh tử của phần đoạn, của thân phần đoạn. Nhưng mà dứt được cái mầm sanh tử của thân phần đoạn mà chưa thấy sau khi dứt được nó còn có cái gì. Bởi vậy cho nên nó diệt đế là niết bàn, tức là diệt hết cái mầm sinh tử thì gọi là niết bàn. Như vậy thì cái người học giả người ta thấy do lý vô ngã rồi diệt hết cái mầm sinh tử được niết bàn. Như vậy là niết bàn, sau khi nhập niết bàn đó là hoàn toàn yên lặng, không còn gì hết, hay là có cái gì nữa? Như vậy niết bàn đó còn có ngã hay không có ngã? Nếu không có ngã thì ai nhập niết bàn? Cái gì để cho gọi mình nhập niết bàn? Còn nếu niết bàn là chỗ hoàn toàn không ngơ thì vô lý, tu cho tới cuối cùng thành không ngơ sao? Đó là một cái quan mang làm cho hàng nhị thừa đi tới đó rồi không giải thích được. Bây giờ đã là vô ngã rồi, đã là diệt hết cái mầm sinh tử, mà hết mầm sinh tử tức là không có tái sanh, mà không có tái sanh mà không ngã nữa là còn gì đó. Nếu nghe như vậy thì đã không còn gì thì tại sao nó nhập niết bàn, chứng niết bàn? Thì ai nhập ai chứng, cái gì nhập cái gì chứng? Đó là một vấn đề khiến cho người ta phải hoang mang. Thì ở đây vì muốn các cái hàng nhị thừa tới chỗ bế tắc đó, cho nên mới nêu lên cái ý, khi mà diệt hết cái mầm sinh tử của thân phần đoạn rồi thì lúc đó mới thấy được có cái Như Lai Tạng. Cái Như Lai Tạng nó ẩn ở trong đó, tức là vì phá được cái ngã chấp cho nên mình không còn bị sanh trong tam giới, không còn sanh trong tam giới cho nên dứt cái mầm sinh tử, phải không? Nhưng mà khi dứt cái mầm sinh tử đó thì cái bề nổi của sinh tử nó không có, nhưng mà cái Như Lai Tạng vẫn còn, vẫn có. Bởi có cái Như Lai Tạng đó cho nên nó là gốc để mình đi tới thành Phật. Nếu không có cái đó thì thành Phật thành cái gì? Nhưng mà Như Lai tại sao lại gọi là tạng? Đúng là đây nói là tạng, nhưng mà nó có hai mặt. Có kêu là Như Lai Tạng, có khi kêu Như Lai Tạng. Chữ tạng là che đậy, chữ tạng là cái kho. Như vậy thì chữ cái kho đó là cái chỗ chứa đựng, còn che đậy là chỉ cho phiền não. Tức là có một cái Như Lai, Như Lai tức là có Phật, mà chỗ khác tên là Phật tánh đó. Có cái Phật tánh sẵn nằm ở đó, nhưng vì bị cái phiền não che khuất cho nên gọi là Như Lai Tàng. Tàng là bị che khuất đi, thì bị che khuất thì gọi đó là Như Lai Tàng. Rồi chính cái Phật tánh đó nó chứa đựng vô lượng vô biên công đức, cho nên nó là cái kho, cũng gọi là Như Lai Tạng. Nó là cái kho để chứa đựng vô lượng vô biên công đức. Nếu không có cái kho đó thì khi mình tu đã đời rồi thành cái gì? Còn cái gì, phải không? Cái diệt hết rồi còn cái gì? Bởi vậy cho nên còn có cái Như Lai Tạng, mà chỗ khác gọi là Phật tánh, nó ẩn ở trong. Bởi vậy cho nên hàng nhị thừa chỉ mới thấy được diệt hết cái mầm sinh tử của tam giới mà không thấy được cái Như Lai Tạng. Bởi không thấy Như Lai Tạng cho nên tới đó rồi nó là diệt và nhập niết bàn, chứ không biết, không biết thêm cái gì nữa. Bởi vậy cho nên ở đây mới dịch ra cho thấy rằng khi mà diệt hết các cái đó rồi thì chừng đó mới tiến sâu lên phá được cái vô minh trụ địa, thì đó chừng đó mới thấy được cái Như Lai Tạng đó, Như Lai Tạng đầy đủ. Bởi vậy cho nên tới đây mới nói về cái nghĩa lý của Như Lai Tạng đây. Nói đến nghĩa lý thâm sâu của Thánh Đế thì vi tế khó hiểu, không thuộc phạm vi suy nghĩ ước lượng. Đó là điều người trí có thể hiểu được mà cả thế gian không thể tin. Nói tới cái này, cái chỗ thâm sâu của Tứ Thánh Đế, bởi vì Tứ Thánh Đế đến cái diệt đế đó, không phải diệt đế là diệt hết phiền não rồi thôi, mà chính diệt hết phiền não còn có cái Như Lai Tạng nó ẩn ở trong đó. Mà cái điều đó không phải là ở trong cái phạm vi suy nghĩ ước lượng của phàm phu được. Vì vậy mà chỉ có cái người trí có thể hiểu, có thể tin được cái điều đó, chứ người thường không thể hiểu, không thể tin. Bởi vì sao? Vì đây là nói về Như Lai Tạng rất sâu xa. Như Lai Tạng là cảnh giới của Như Lai. Như Lai Tạng, Tạng không phải là chỗ mà tất cả thanh văn duyên giác có thể biết đến được. Bởi vì thanh văn duyên giác chỉ nghĩ tới diệt hết phiền não để giết cái mầm sinh tử trong tam giới thôi, phải không? Chứ không có thấy sâu được khi đó nơi mọi người còn có một cái ngầm ẩn. Cái ngầm ẩn đó gọi là Phật tánh hay là Như Lai Tạng sâu kín ở trong. Để vậy mà nói rằng cái đó chỉ có Phật biết, chứ còn hàng thanh văn duyên giác chưa có đến được cái chỗ đó. À, từ nơi Như Lai Tạng mà nói nghĩa của Thánh Đế. À, như vậy thì sở dĩ có tứ Thánh Đế là nó từ cái Như Lai Tạng đó mà khởi lên, chứ không phải ngoài Như Lai Tạng mà có tứ Thánh Đế. Như Lai Tạng là chỗ rất sâu xa, nên nói Thánh Đế cũng rất sâu xa, vì thế khó hiểu, không thuộc phạm vi của tư lương. Đó là chỗ người trí có thể hiểu được mà cả thế gian không thể tin. À, thành nó nói tới Như Lai Tạng này, chỉ có người trí, trí tức là chỉ hàng Bồ Tát mới có thể hiểu được, chứ còn cái người thế gian không thể nào hiểu được. Tại sao? Bởi vì người thế gian họ chỉ hiểu cái thân này và những thứ phiền não sanh ở trong tam giới. Mà khi nói là muốn hết sanh tam giới thì diệt hết cái phiền não, hết cái nguyên nhân sanh trong tam giới, thì đó gọi là Niết Bàn. Chứ họ không hiểu được rằng ngay trong thân này nó có một cái ngầm ẩn. Cái ngầm ẩn đó, khi mà chúng ta dứt được cái vô minh trụ địa thì nó là hiển lộ đầy đủ. Cái ngầm ẩn đó là chủ của tất cả cái dòng sinh tử. Tất cả dòng sinh tử là dòng nào? Dòng sinh tử biến dịch và dòng sinh tử phần đoạn, phải không? Hai cái dòng sinh tử đó đều từ cái Như Lai Tạng mà xuất hiện. Bởi vậy cho nên người mà chỉ dứt được cái phần đoạn sinh tử thì chưa có thấy được cái phần trong, tức là cái phần Như Lai Tạng. Tới pháp thân thì đây cũng giống như Như Lai Tạng. Nếu đối với vấn đề Như Lai Tạng bị trói buộc bởi vô lượng phiền não mà không nghi hoặc, thì đối với vấn đề pháp thân ra khỏi phiền não tạng cũng phải không nghi hoặc. À, bởi vì theo các cái chỗ khác nói thì Như Lai Tạng nó chia ra hai phần. Một là Như Lai Tạng tại triền, hai là Như Lai Tạng xuất triền. À, tại triền tức là cái Như Lai Tạng bị nằm trong cái trói buộc của phiền não. Cái Như Lai Tạng bị phiền não trói buộc đó, nó bị trói buộc chứ đúng là bị che đậy đó, thì gọi đó là Như Lai Tạng tại triền. Rồi khi mà dứt sạch phiền não thì gọi đó là Như Lai Tạng xuất triền. À, ở đây thì nói nếu mà đối với vấn đề Như Lai Tạng bị trói buộc bởi vô lượng phiền não mà mình đã tin nhận được có cái Như Lai Tạng bị tất cả phiền não che đậy, thì vấn đề đối với cái pháp thân ra khỏi phiền não tạng cũng phải không nghi hoặc. Mình tin được cái Như Lai Tạng tại triền thì mình phải tin cái Như Lai Tạng xuất triền. Đó. Bây giờ tôi thí dụ, mấy chú nghĩ, thí dụ như mình biết rõ có một cái ông A đó, ông phạm tội, ông ở tù, ông đương nhốt trong khám, thì mình tin biết rõ có ông A bị tội nhốt trong khám, thì đến khi ông A đó ông mãn cái thời gian mà chịu tội rồi, ông được thả ra, thì khi ông được thả ra đó thì mình tin ông biết ông có bị ở tù, và bây giờ khi ông mãn tù ông ra thì mình tin không? Nếu mình biết ổng có ở tù thì mình khi ổng ra thì mình cũng biết rõ ổng ra, phải không? Như vậy cho nên đây mới nói nếu mình biết được Như Lai Tạng ở trong dòng phiền não trói buộc thì mình cũng phải biết rõ, không nghi ngờ gì, khi mà phiền não trói buộc nó hết thì gọi đó là pháp thân. À, như vậy nói là pháp thân, nói là Như Lai Tạng đều là ở hai mặt của một cái thôi, phải không? Cũng như nói ở tù nói được thả ra, đó là hai mặt của ông A, phải không? Ông A thì một, nhưng mà lúc có tội thì gọi là ông A ở tù, phải không? Khi hết tội thì gọi ông A được trả tự do. Nói trả tự do, nói ở tù là đứng một ông A, phải không? Một ông A mà có hai trường hợp khác nhau. Khi ở tù và khi được trả ra cũng vậy. Một Như Lai Tạng mà khi bị phiền não che đậy thì gọi là Như Lai Tạng, khi mà phiền não sạch hết thì gọi đó là Pháp Thân. À, như vậy Pháp Thân hay Như Lai Tạng chỉ là một chứ không hai. Thì chỗ khác mới nói gọi là Như Lai Tại Triền, gọi là Như Lai Tạng, Như Lai Xuất Triền, gọi là Pháp Thân. À, như vậy thì hai cái phần này cũng dễ hiểu rồi. Lại nữa, nếu nghe nói Như Lai Tạng, Như Lai Pháp Thân, cảnh giới Phật bất tư nghì và phương tiện thuyết mà tâm sát tính quyết định, như thế mới tin hiểu lý hai thánh đế. Đó, nếu người nào nghe nói được Như Lai Tạng, nghe nói được Pháp Thân, khi nghe như vậy rồi nói tới cảnh giới Phật bất tư nghì và phương tiện thuyết của Phật, thì chừng đó mình tin chắc, xác tín quyết định, tức là tin chắc chắn, không nghi ngờ, khẳng định, thì người được như vậy đó mới hiểu được lý hai thánh đế. À, mới rõ được lý hai thánh đế. Lý hai thánh đế là lý gì? Hữu tác thánh đế và vô tác thánh đế. À, bởi vì sao? Vì mà khi Như Lai Tạng còn bị phiền não che đậy đó, tu hành để dứt được cái sanh tử trong tam giới thì gọi đó là hữu tác thánh đế. Tu hành để dứt được cả cái ý sanh thân do cái vô minh trụ địa mà khởi đó, thì cái đó gọi là vô tác thánh đế. Như vậy mà có hai cái thánh đế đó cho nên mới dứt được hai cái dòng sanh tử phần đoạn và dòng sanh tử biết dịch. Như vậy cái khó hiểu khó rõ là ý nghĩa của lý hai thánh đế. Thế nào là ý nghĩa của hai thánh đế? Đó là ý nghĩa của lý thánh đế hữu tác và lý thánh đế vô tác. Hai cái lý thánh đế đó, hữu tác và vô tác. Ý nghĩa của lý thánh đế hữu tác là ý nghĩa của lý bốn thánh đế trong phạm vi có hạn lượng. À, tức là cái tứ thánh đế của hàng nhị thừa chỉ có dứt được cái mầm sanh tử của phần đoạn thôi. Cho nên nói rằng phạm vi có hạn lượng, hữu tác là có hạn lượng. Tại sao gọi là hữu tác? Tức là còn có cái hình thức, còn có cái phương tiện tạo tác để diệt trừ, gọi đó là hữu tác. À, bởi vì còn có hình thức thô cho nên mình thấy, vậy mà gọi là hữu tác. Bởi vì sao? Vì không phải nhận cái khác mà có thể biết được tất cả khổ, đoạn được tất cả tập nhân, nhân như mới nhận. Không phải nhân cái khác mà có thể biết được tất cả khổ, đoạn được tất cả tập, chứng được cứu cánh diệt, tu được tất cả đạo. Bởi vì cái lý tứ thánh đế hữu tác đó do mình nhận hiểu chứ không phải nhân cái khác. Nhưng mình nhận hiểu mà chỉ biết được cái khổ giới hạn, đoạn được cái tập giới hạn, chứng được cái diệt giới hạn, tu cái đạo được giới hạn thôi, chứ chưa phải là tất cả. Đó là cái ý nghĩa của cái tứ thánh đế hữu tác. Cho nên thưa Thế Tôn, có cái sinh tử hữu vi, có cái sinh tử vô vi. À, như vậy thì có hai loại sinh tử hữu vi và sanh tử vô vi. Niết bàn cũng vậy, có hữu dư và vô dư. Thì như vậy lâu nay mình chỉ biết cái sanh tử hữu vi thôi. Mình nói vô vi là hết sanh tử, phải không? Nhưng mà đây lại nói vô vi vẫn có sanh tử. À, cái sanh tử hữu vi và cái sanh tử vô vi. Thì cái sanh tử hữu vi là sanh tử gì? Sanh tử vô vi là sanh tử gì? À, cái sanh tử hữu vi là cái sanh tử phần đoạn. Mình thấy nó tan rã, nó hư hoại từng phần. Đó gọi là sanh tử hữu vi. Còn cái sanh tử vô vi là sanh tử của thánh. À, từ Tu Đà Hoàng tới A-La-Hán, từ A-La-Hán tiến lên đến Phật, hay là từ Sơ Địa Bồ-Tát cho đến Thập Địa, từ Thập Địa tới Đẳng Giác, Diệu Giác. À, như vậy cái chiều biến đổi từ bậc thánh này lên bậc thánh kia đổi thay luôn luôn. Mà các bậc thánh đều là tu cái đạo vô vi, phải không? Tu cái đạo không sinh diệt, nhưng mà vẫn còn bị biến chuyển, cho nên gọi là các sanh tử vô vi. À, như vậy thì Niết Bàn cũng vậy, có cái hữu dư, có cái vô dư. Thường thường á, mình đọc các cái kinh sách Nguyên Thủy hay là A Hàm á, thì thấy hữu dư Niết Bàn, vô dư Niết Bàn, phải không? Hữu dư Niết Bàn là sao? Tức là khi đạt được Niết Bàn là tâm tịch tịnh, nhưng thân vẫn còn sống trong thế gian này, gọi là dư là thừa. Tuy đạt được Niết Bàn mà còn cái thân thừa trong cái cõi này, gọi là hữu dư Niết Bàn. Vô dư Niết Bàn là chỉ cho cái Niết Bàn khi mà mình đạt được Niết Bàn rồi mà thân này nó lại tịch diệt luôn, thì đó là vô dư Niết Bàn. Thì cái nghĩa đó là cái nghĩa của thanh văn. Còn nghĩa hữu dư vô dư đây là sao? Hữu dư đây là chỉ cho cái Niết Bàn của hàng nhị thừa còn có thừa cái vô minh trụ địa đó, tức là còn cái phiền não thì chưa phải hết, à, còn cái sanh tử biến dịch thì chưa phải hết, cho nên gọi là hữu dư. Còn vô dư là đến Phật quả thì mọi cái phiền não hoàn toàn sạch, tức là vô minh trụ địa rồi hết, à, đồng thời không còn tất cả cái sanh tử của biến dịch nữa, cho nên gọi là vô dư. À, như vậy thì hai nơi cũng nói cái danh từ hữu dư Niết Bàn, vô dư Niết Bàn, mà mỗi bên các nghĩa nó có khác. Ý nghĩa của lý thánh đế vô tác là ý nghĩa của lý bốn thánh đế không hạn lượng. À, thì bốn thánh đế hữu tác là hữu hạn lượng, có hạn lượng. Còn cái ý nghĩa lý tứ thánh đế vô tác là không có hạn lượng. Bởi vì sao? Vì có thể dùng sức chính mình biết được tất cả thụ khổ, gọi được tất cả thụ tập, cứu cánh được thụ diệt, tu được tất cả thụ diệt đạo. À, bởi vì cái lý tứ thánh đế vô tác này nó vô hạn, bởi vô hạn lượng cho nên mình khi tu tự chính mình biết được tất cả cái thụ khổ, tức là tất cả các thọ của khổ, chứ không phải chỉ một giới hạn nào của cái thọ khổ thôi. Và mình phá hoại được tất cả cái thọ tập, rồi mình được đến chỗ cứu cánh cái thọ diệt, và mình tu được tất cả cái thọ diệt đạo. Tại sao đây dùng cái chữ thọ để làm gì? Bởi vì tất cả cái tiếp xúc của sáu căn với sáu trần đó, thì do căn đối với trần có cái thọ lãnh, cho nên gọi là thọ. Nếu mình không có thọ lãnh thì có khổ không? À, như con mắt mình thấy cái hình sắc xấu hay là đẹp, thì khi đó nếu thấy là thấy thôi, không có cái thọ thì không có khổ và vui, phải không? Bởi có thọ cho nên rồi mình thọ lạc khi thấy cái cảnh đó nó vừa ý, mình thọ khổ khi thấy cái cảnh bất như ý. À, như vậy cho nên tất cả những cái khổ và đều từ cái thọ mà ra. Rồi mình tu là đoạn tất cả cái thọ mà do cái tập đó, cho tới cứu cánh được cái thọ diệt và tu được tất cả cái thọ diệt đạo. Như vậy thì nói tóm lại cho dễ hiểu, tứ thánh đế có chia làm hai: hữu tác và vô tác. Hữu tác thì tức là trong cái giới hạn, cho nên hàng thanh văn duyên giác chính được tới đó mà chưa có hoàn toàn được Niết Bàn. Niết Bàn hữu dư chứ chưa phải là vô dư. Còn hàng Bồ Tát hay là Phật, do đến chỗ cứu kính của tứ thánh đế vô tác, bởi vô tác cho nên các ngài thấu triệt được các cái khổ, đoạt được tất cả cái đạo, hay là diệt được tất cả cái thụ diệt. Như vậy bởi không có hạn lượng, bởi không hạn lượng cho nên đến chỗ cứu kính. À, như vậy là có tám thánh đế, Như Lai chỉ nói bốn thánh đế. À, như vậy thì nếu kể như vậy thì có tới tám thánh đế, phải không? Nhưng mà hồi Phật giảng ở tại vườn Lộc Uyển thì nói mấy thánh đế? À, tứ thánh đế đó. Bởi vì đứng về phần đoạn sanh tử cho nên ngài nói tứ thánh đế. Ý nghĩa của bốn thánh đế vô tác ấy chỉ Như Lai ứng chính đẳng giác là được kết quả cứu kính, chứ không phải kết quả cứu cánh của A-la-hán, Bích Chi Phật. À, như vậy thì cái thánh đế Bồ Tát này chỉ có Phật mới chứng cứu kính, còn A La Hán với chư Phật chưa đến được. Bởi vì sao? Vì không phải có ba pháp hạ trung thượng riêng biệt được niết bàn. Bởi vì đúng là niết bàn là đến chỗ viên mãn cứu kính, chứ không phải có cái niết bàn bậc hạ, niết bàn bậc trung, niết bàn bậc thượng, có ba bậc. Niết bàn không có ba bậc, nhưng mà sở dĩ Phật nói có ba bậc là phương tiện. Ba bậc thì bậc hạ, niết bàn là cái gì? Mấy chú biết không? Là ai? Hạ niết bàn là A La Hán, trung niết bàn là Vích Chi Phật, thượng niết bàn là Phật. Như vậy thì niết bàn là niết bàn chứ không có thượng trung hạ. Nhưng vì phương tiện là Phật nói niết bàn A La Hán, Phật nói cái niết bàn có Vích Chi Phật hay là duyên giác. Rồi tới niết bàn của Phật thì nói như vậy đó, thì để phương tiện, chứ đúng là niết bàn chỉ đến cứu kính là cứu kính thôi. Giống như kinh Pháp Hoa nói, bảo sở thì bảo sở chứ nó không có phải có quá thành, nhưng quá thành là phương tiện, phải không? Phương tiện chứ không phải là chỗ cứu kính. Cứu kính thì chỉ có bảo sở thôi. Bởi vì sao Như Lai ứng chính đẳng giác đạt được kết quả cứu cánh đối với ý nghĩa của bốn thánh đế Vô Tát? Vì tất cả Như Lai ứng đẳng chánh giác, biết tất cả khổ vị lai, đoạn tất cả phiền não thượng, đoạn được tất cả phiền não hết, thượng phiền não đã nhiếp thủ tất cả tạp, diệt tất cả ý nghĩa ý sinh thân, trừ tất cả khổ diệt mà chứng được. Như vậy thì cái không có ba bậc niết bàn, chỉ có cái niết bàn cứu kính là niết bàn của Phật do tu bốn cái thánh đế Vô Tát mà đoạn trừ tất cả những cái khổ, chứng được cái diệt. Như vậy thì cái chỗ cứu kính đó là cái niết bàn Phật, mà niết bàn đó mới là niết bàn thực đó, còn mấy cái niết bàn kia chưa phải là thực. Thưa Thế Tôn, không phải như hoại pháp nên gọi là khổ diệt. Nói khổ diệt là nói vô thủy, vô tác, vô khởi, vô tận, ly tận, thường trú, tự tính thanh tịnh, lìa tất cả phiền não tạng. Đến đây là càng thêm khó hiểu. Nói rằng nói hoại tất hoại các pháp, phá hoại tất cả các pháp phiền não đó, mà ở đây nó không phải như hoại pháp nên gọi là khổ diệt. Thường thường đó, mình muốn diệt cái khổ là mình phải phá hoại hết vô minh hay là phá hoại hết phiền não, phải không? Phá hoại hết phiền não gọi là diệt khổ. Nhưng đây nói không phải vậy, không phải phá hoại hết mà gọi là diệt khổ hay là khổ diệt. Nói khổ diệt là nói vô thủy, nói vô tác, nói vô khởi, nói vô tận, nói ly tận, nói thường trú. Như vậy ý nghĩa là sao? Bởi vì với cái nhìn của hàng nhị thừa là do mình đoạn trừ hết cái phiền não, mà nhân phiền não là cái nhân đau khổ, phải không? Bây giờ đoạn trừ hết phiền não thì nói mình hết khổ, thì cái hết khổ là do phá hoại phiền não. Còn ở đây nói rằng hết khổ hay là chứng diệt vân vân là không phải có cái phá hoại đó. Mà vì sao? Bây giờ tôi chỉ dùng cái thí dụ. Thí dụ như là có một cái mặt gương, mặt gương nó sẵn trong từ khi nó thành hình, nó đã sẵn trong từ khi nó thành hình, thì lúc mà mình để chỗ nào đó mình quên, rồi bụi nó phủ, bụi nó phủ mặt gương, thì khi bụi phủ mặt gương thì mình thấy cái gương nó tối, phải không? Như vậy cái có phải cái gương tối không, hay là tại bụi nó che cái ánh sáng rồi mình thấy tối? Cái gương tối hay là tại bụi che ánh sáng mình thấy tối? Như vậy thì không phải cái gương có tối, mà chẳng qua là vì bụi nó che ở ngoài mình không thấy ánh sáng nó phát ra, phải không? Cũng như mặt trăng đêm rằm, bây giờ nếu có mây đen kịch thì mình thấy mặt trăng không? Như vậy thì mặt trăng lúc đó tối không? Khi mà mình không thấy mặt trăng, thấy ánh sáng mặt trăng, lúc đó mặt trăng có tối không? Nếu mình đi phi cơ lên khỏi tầng mây thì mặt trăng vằng vặc, không có tối bao giờ, phải không? Còn mình đứng ở dưới này bị mây nó che phủ, mình thấy tối. Mình thấy tối là tại vì mây che mà thấy tối, chứ không phải mặt trăng tối, phải không? Thì cái kia cũng vậy, vì bụi phủ mà mình thấy tối, chứ không phải cái gương lúc đó nó tối. Gương thì lúc nào nó cũng sáng thôi, phải không? Nhưng mà tại bụi phủ che mình thấy nó tối. Như vậy thì khi mình lao hết bụi rồi thì cái gương nó sáng ra, hay là cái sáng từ hồi nào đến giờ? Đó. Nếu mình lao hết bụi thì mình tưởng chừng như cái gương mới sáng, chứ sự thực nó là sáng từ hồi nào tới giờ mà, phải không? Bởi vậy cho nên đứng về mặt cái pháp thân, đứng về mặt Như Lai tạng thì nó là vô thủy, nó là vô tác, nó vô khởi vô tạng, ly tạng là thường trú, là tự tánh thanh tịnh, chứ không phải cái phiền não xâm nhập được nó. Chẳng qua gì phiền não nó che ở ngoài, mình không thấy rồi mình nói nó tối, phải không? Mình nói nó không có, chứ sự thực nó không. Rồi khi hết phiền não mình thấy nó ra, mình tưởng nó mới khởi, tưởng nó mới sanh. Đó là cái nhìn nông cạn của mình, chứ thực ra nó trước sau như vậy thôi, phải không? Nó sẵn như vậy, chứ không phải do phá hoại phiền não mà có Như Lai tàn, phải không? Như bây giờ mình nói mình tu mình sạch hết cái phiền não vọng tưởng rồi thì thấy Phật tánh. Như vậy thấy Phật tánh đó là do hết phiền não rồi Phật tánh sanh, hay là Phật tánh đã sẵn? Như vậy thì Phật tánh đã có từ thuở nào, còn phiền não đây là cái chuyện nó mới có cái phủ che sau này. Bởi phủ che mình diệt hết cái phủ che thì nó hiện ra. Hiện ra không phải nó mới hiện, mà nó sẵn vậy, từ cái này sạch thì mình mới thấy, phải không? Như vậy để hiểu cái ý nghĩa nói rằng nói khổ diệt là nói vô thủy, vô tác, vô khởi, tức là biết được cái đó nó có từ thuở nào đến giờ, rồi mình không có bị phiền não ngăn che nữa, cho nên gọi là khổ diệt, chứ không phải là nó mới do diệt hết khổ rồi mình mới thấy được cái Như Lai tạng, mình mới thấy được pháp thân. Vì nó là cái thường trú, nó là tự tánh thanh tịnh, lìa tất cả phiền não tạng. Như vậy tôi nói cái khác là như hồi nãy cái gương, nguyên thể cái gương là lìa tất cả bụi, hay là dính tất cả bụi, hay nhiễm tất cả bụi? Mày chưa trả lời dùm coi, lìa tất cả bụi hay là nhiễm tất cả bụi? Lìa sao dính? Nếu nó nhiễm thì tất nhiên bụi dính đó sẽ làm cái gương nó lần lần thấm vào trong gương, phải không? Thấm trong gương rồi cái gương tối luôn. Nhưng mà nó đâu có thấm được, nó chỉ là nó đóng bên ngoài. Khi mình chùi sạch ra thì cái gương nó nguyên sáng như xưa, phải không? Thì như vậy nó đâu có nhiễm được đó. Ví dụ giờ đây là cái khăn trắng mà mình nhuộm thì gọi là nhiễm, phải không? Nhiễm thì nó không còn trắng nữa. Còn cái kia nếu nó nhiễm thì lau hết bụi nó cũng phải tối, vì nó nhiễm rồi, phải không? Nhưng mà hết bụi thì nó vẫn sáng trưng, thì làm sao mà nó nhiễm đó. Bởi vậy nó ly nhiễm, mà nó ly nhiễm mà nó dính mặt gương, nghe tức cười, thật là khó hiểu, phải không? Đó, cho nên tánh thanh tự tánh thanh tịnh của mình là không nhiễm, nhưng mà phiền não chè đó, nó mới khó hiểu. Như vậy bởi nó không nhiễm cho nên khi mình giải hết phiền não nó mới sáng ngời chứ, chứ nếu nó nhiễm thì giải phiền não rồi nó cũng thâm ở trong rồi, nó đâu có sáng được, phải không? Đó là những cái lý thật là khó hiểu, nhưng mà không phải là không hợp lý, nó làm lẽ thật là như vậy. Cho nên hiểu được cái này mới thấy được cái thâm sâu của cái lý đại thừa. Thưa Thế Tôn, đối với phiền não nhiều hơn các số cát sông Hằng, không ly, không thoát, không khác mà thành tựu được Phật pháp không thể nghĩ bàn, đó là Như Lai pháp thân, đó là pháp thân của Phật. Như vậy thì pháp thân của Phật không có lìa phiền não, không có thoát phiền não, không có khác phiền não mà thành tựu được Phật pháp. Bởi vì sao? Bởi vì nó đâu có cái gì để lìa, vì nó nguyên nó là như vậy, phiền não đâu có nhiễm được nó, phải không? Nhưng mà bây giờ tại nó che ở ngoài, cho nên bây giờ mình phải dụng công để dẹp cái che đó thì nó hiện ra đầy đủ bất tư nghị. Như vậy thì mình thấy mình tu á, mình nói mình tu để thành Phật chứ thiệt là không có để. Mình tu để hết cái phiền não chứ không phải để thành Phật, phải không? giống như nó lau gương mà lau để hết bụi chứ không phải lau để gương sáng. Mấy chưa nghe cái đó dễ hiểu không? Nếu nó lau để gương sáng đó là cái nói sai lầm, phải không? Lau để hết bụi thì gương nó tự sáng, chứ nó đâu phải mình lau vậy rồi cái gương nó mới sáng, chứ để là lý do. Cũng như vậy thì mình tu đây là tu để diệt phiền não, để sạch phiền não chứ không phải tu để thành Phật. Cái gì hết phiền não thì Phật tự hiện thì đó là thành Phật, chứ đâu có để thành Phật được. Nếu mình tu để thành Phật thì cái công tu của mình là cái công hữu tác, phải không? Nói tới tu là tới hành động, tới cái dẹp, cái bỏ. Mà còn hành động dẹp bỏ thì cái tu là vô thường. Mà thành Phật là cái bất sanh bất diệt thì tức là cản rối, phải không? Lấy cái vô thường để tìm cái chân thường là không hợp lý. Bởi vậy cho nên mà tu là để dẹp phiền não, sạch phiền não, rồi cái Phật mình hiện ra. Như vậy thì hết cái vô thường, cái chân thường hiện ra thì đó mới hợp lý, phải không? Hiểu như vậy thì mới thấy cái ngôn ngữ mình dùng thật là khó khăn. Mình hiểu theo cái thế gian thì không sao làm sao mà hiểu nổi hết. Như vậy thì Như Lai Pháp Thân, cái đó là cái chỗ không phải lìa phiền não, không phải thoát phiền não, cũng không khác phiền não. Bởi vì sao? Vì nó khi mà phiền não nó phủ che thì mình đâu có thấy nó, cho nên nó cũng không có đi ra ngoài, nó cũng không có khác. Thưa Thế Tôn, cái Như Lai Pháp Thân không ly phiền não tạng đó gọi là Như Lai tạng đó. Như vậy thì cái Như Lai Pháp Thân mà không có lìa phiền não tạng, bởi vậy cho nên gọi là Như Lai tạng. Vì gì? Nó bị cái phiền não che, bởi vậy cho nên gọi là Như Lai tạng. Đúng là chữ tạng. Đến cái chương này nói rằng không nghĩa ẩn phú chân thật, tức là cái nghĩa không nó ẩn phú chân thật. Nghĩa không sao? Thưa Thế Tôn, Như Lai tạng trí là Như Lai không trí. Như Lai tạng trí là sao? Tức là cái trí mà nhận được, biết được cái Như Lai tạng đó, cái trí đó gọi là Như Lai không trí, là cái trí không của Như Lai. Chữ không này nó có cái nghĩa là không tất cả phiền não. Bởi không tất cả phiền não mới thấy được cái Như Lai tạng, thì do không tất cả phiền não thấy được Như Lai tạng, gọi đó là không trí. Như vậy thì người đạt đến cái chỗ không trí này mới thấy được cái Như Lai tạng. Người đó là ai? Là Như Lai, là Phật. Thưa Thế Tôn, Như Lai tạng là cái mà tất cả A-la-hán với chư Phật đại lực Bồ-Tát vốn không thấy được, vốn không đạt được. Bởi vì A-la-hán với chư Phật đại lực Bồ-Tát mà chưa có thấy được cái Như Lai tạng, chưa có đạt được Như Lai tạng vì các ngài còn có phiền não. Như vậy thì A-la-hán còn phiền não không? Bồ Tát còn phiền não không? Còn không? Nếu không còn thì thành Phật hết rồi, phải không? Bởi còn mà còn nhỏ nhiệm, vì còn cái biến dịch sinh tử đó chưa hết, chưa rồi, cho nên mới còn biến dịch sinh tử. Nếu hết, nếu rồi thì đâu còn biến dịch sinh tử nữa đó. Thì như vậy cho nên khi mà chúng ta cứ nghĩ A-la-hán là hết phiền não, đó là nghĩ theo cái nhìn ở trong tam giới, hết phiền não trong tam giới. Chứ còn đối với cái quả Phật thì các ngài chưa hết, vì còn vô minh trụ địa đó. Mà còn vô minh tức là còn phiền não như vậy. Bởi chưa hết cho nên mới bị ý sanh thân, mới gọi là A-la-hán. Chứ nếu hết rồi hoàn toàn như Phật thì gọi là Phật, chứ ai gọi là A-la-hán, phải không? Cũng như Bồ-Tát mà hết phiền não như Phật thì gọi là Phật, chứ ai gọi là Bồ-Tát. Như vậy thì gọi là A-la-hán, gọi là Bồ-Tát là gì? Chưa có sạch hết vô minh. Mà chưa sạch hết vô minh cho nên mới còn phiền não. Vì vậy mà chưa có thấy được cái Như Lai tạng. Thưa Thế Tôn, có hai loại Như Lai tạng không trí. Thưa Thế Tôn, không Như Lai tạng là chữ nếu này đúng là chữ Hán. Thì nói thế này, Thế Tôn không như lai tạng, nhược ly, nhược thoát, nhược dị, nhất thiết phiền não tạng. Chứ nhược á, là hoặc, mà đây nói nếu thì nghe nó không rõ nghĩa, phải không? Không như lai tạng là hoặc lìa, hoặc thoát, hoặc khác tất cả phiền não tạng. Tức là cái như lai tạng này, nó lìa, nó thoát, nó khác tất cả phiền não. Bởi vì lìa, thoát, khác phiền não, cho nên gọi đó là như lai tạng, là không trí. Thưa Thế Tôn, bất không như lai tạng là Phật Pháp không thể nghĩ bàn, mà quá hơn số các không hằng, không lìa, không thoát, không chi khác. Như vậy thì đứng về mặt như lai tạng này, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vì nó lìa, nó thoát, nó khác tất cả phiền não, nên gọi đó là như lai tạng, hay gọi là pháp thân. Về mặt thứ hai, vì nó đầy đủ vô lượng vô biên công đức, cho nên nó nói là không lìa, không thoát, không khác tất cả những cái công đức không thể nghĩ bàn như các không hằng. Thì như vậy nó bất không là đứng về mặt công đức, phải không? Nói không như lai tàng là đứng về mặt phiền não. Đứng về mặt phiền não thì nó không tất cả phiền não, đứng về mặt công đức thì nó đầy đủ tất cả công đức, cho nên gọi là bất không. Cái đó dễ hiểu rồi không? Bây giờ tôi nói lại, thí dụ như cái gương hồi nãy, nếu mà khi cái gương sạch đó, tức là nó lìa tất cả bụi, phải không? Nó khác tất cả bụi, nói gì nữa? Nó ly tất cả bụi, nó khác, thoát tất cả bụi. Đó là gọi là cái gương sạch. Như vậy là đứng về mặt đó, nhưng mà cái gương sạch đó thì nó đầy đủ tất cả những cái chất sáng ở trong gương, phải không? Nó có đầy đủ chất sáng trong gương mới sáng được. Thế nếu nó không có đầy đủ chất sáng thì làm sao thấy nó sáng? Thì như vậy, một mặt ly phiền não, một lạc mặt đầy đủ công đức. Thì cái như lai tạng nó là như vậy. Bởi như vậy cho nên đứng về mặt mà nó lìa tất cả phiền não thì gọi đó là không như lai tạng. Mà cái không như lai tạng này cũng gọi là pháp thân, phải không? Còn khi mà nó chưa lìa phiền não đó thì gọi đó là như lai tại triền. Bây giờ tại triền thì nó chưa có không phiền não, mà khi nào gọi là không như lai tạng tức là lúc đó nó lìa tất cả phiền não rồi. Rồi khi nó bất không như lai tạng là chỉ cái mặt đầy đủ công đức, thì như vậy nó có đủ hai cái ý nghĩa. Về phần ý nghĩa tiêu cực ấy, thì nó hết phiền não, ý nghĩa tích cực ấy, thì nó đầy đủ công đức. Thì nói như vậy rồi mấy chú mới thấy cái tu của mình nó cũng phải đủ hai nghĩa đó. Đủ không? Một mặt ấy, chúng ta diệt hết tất cả những thói xấu, tham sân si, phải không? Đó, mà khi tham sân si sạch thì gọi là không tham sân si, phải không? Đó. Nhưng mà khi không tham sân si đó không phải chỉ như đó thôi, mà luôn luôn khởi tâm từ bi, khởi cái tâm giác ngộ để lợi lạc chúng sinh, thì như vậy đó là công đức. Như vậy một bên diệt phiền não, một bên gây công đức, thì nó có hai mặt như vậy. Chứ còn nếu mà lo diệt phiền não không mà không có tạo công đức thì đủ chưa? Mà diệt phiền não rồi mà mình vẫn ích kỷ thì nó chưa có đủ cái ý nghĩa đó. Cho nên một bên này thì diệt phiền não, một bên này thì tạo tất cả công đức. Bởi vậy cho nên khi thành Phật rồi thì nó không còn phiền não nữa, thì phải gọi là không như lai tạng, nó đầy đủ công đức, cho nên bất không như lai tạng. Hiểu vậy thì mới thấy người nào tu cũng đều như thế, chứ không thể khác được. Chứ nếu ai mà có một bên thì nó được có cái nghĩa tiêu cực mà nó không có tích cực. Thưa Thế Tôn, hai không trí này các đại thanh văn có thể tin ở Như Lai, còn không trí của tất cả A-la-hán, Bích Chi Phật thì bị chuyển đảo trong bốn cảnh giới không điên đảo. Cho nên tất cả A-la-hán, Bích Chi Phật vốn không thấy được, vốn không đạt được trạng thái tất cả khổ diệt. Chỉ Phật mới chứng được, mới hoại được tất cả phiền não tạng, tu con đường diệt tất cả khổ. Đó. Như vậy thì hai cái không trí, không như lai tạng và bất không như lai tạng đó, hàng đại thanh văn này có thể tin ở Như Lai nói, nghe Phật nói mình tin. Còn hàng mà thanh văn A-la-hán với chư Phật thì bị chuyển đảo trong bốn cảnh giới không điên đảo. Nói chú biết chuyển đảo trong bốn cảnh giới không điên đảo là sao không?